Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 19 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống tân cử Mỹ đề cử 3 nhân vật bảo thủ cánh hữu vào vị trí hàng đầu và dàn xếp vụ kiện Đại học Trump. Dân chúng biểu tình đòi Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Hàn Quốc từ chức. Tổng thống Peru chỉ trích xu hướng bảo hộ kinh tế của ông Trump.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về giải nhân quyền Việt Nam năm 2016. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã chọn 3 nhân vật bảo thủ vào các vị trí trọng yếu trong chính phủ của ông. Đó là Thượng nghị sĩ Jeff Sessions được đề cử giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, dân biểu Mike Pompeo được giao chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ và tướng hồi hưu Mike Flynn được đề cử vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia. Cả 3 ứng viên đều là những người trung thành với ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử gây nhiều tranh cãi của ông. Ông Sessions là người kiên cường ủng hộ và cố vấn cho ông Trump từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu. Ông Pompeo, 52 tuổi, nghị sĩ đại diện cho bang Kansas, là một thành viên của nhóm nghị sĩ thuộc phong trào bảo thủ Tea Party đầu tiên được bầu vào Quốc hội vào năm 2010. Và tướng lãnh hồi hưu Mike Flynn, một cựu chiến binh được trao nhiều huân chương, đã nắm giữ vai trò cố vấn an ninh trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Giờ đây, ông có thể đóng một vai trò lớn hơn trong các quyết định về chính sách đối ngoại của chính phủ Trump. Tổng trưởng lý New York Eric Schneiderman cho hay là Tổng thống tân cử Donald Trump đã đồng ý trả 25 triệu đô la để giải quyết nhiều vụ kiện tố cáo Đại học Trump lừa đảo sinh viên. Tổng trưởng lý Schneiderman nói vụ dàn xếp này là một sự xoay chiều đáng kinh ngạc của ông Trump và là một thắng lợi lớn đối với 6.000 nạn nhân của trường đại học lắm tai tiếng của ông Trump trước đây. Ông Trump trước đó đã tuyên bố sẽ không dàn xếp vụ kiện này. Các luật sư của ông Trump nói lý do của sự đổi ý này là bởi vì ông Trump phải bỏ hết thời gian cho nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị cho một chính phủ mới tại Tòa Bạch Ốc. Ông Daniel Petrocelli, trưởng nhóm luật sư bảo vệ cho ông Trump nói, một phần rất quan trọng để chúng tôi sẵn sàng tương nhượng trong vụ kiện này là các bên phải chấp nhận là Tổng thống tân cử Donald Trump và Đại học Trump không thừa nhận bất cứ lỗi lầm hay trách nhiệm nào. Vụ kiện được dàn xếp ổn thỏa 10 ngày trước khi thủ tục chọn bồi thẩm đoàn để xét xử vụ kiện đầu tiên trong 3 vụ kiện chống ông Trump. Luật sư của bên khởi kiện Jason Forge nói đây là một kết quả tốt đẹp cho tất cả. Ông nói các sinh viên đã ghi danh theo học Đại học Trump muốn lấy lại tiền, ít nhất sẽ được hoàn trả lại phân nửa học phí. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở Lima, thủ đô của Peru, trong chặng dừng chân cuối trong chuyến công du cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ. Tại đây, ông Obama sẽ tìm cách trấn an các đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau thắng lợi bầu cử của ông Trump. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama đã tập trung vào nỗ lực tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang châu Á và coi chính sách chuyển trục sang châu Á là nền tảng của chính sách đối ngoại của ông. Tuy nhiên, chính sách này có thể thay đổi đáng kể dưới chính phủ do ông Donald Trump lãnh đạo sau khi ông Obama rời nhiệm sở trong 9 tuần lễ nữa. Tổng thống Obama và các đồng minh của ông ủng hộ thương mại tự do trong nhiều năm đã hối thúc việc thực hiện Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhưng Tổng thống tân cử Trump chống đối hiệp định này và đề nghị một hướng đi khác hẳn. Ông Trump đề nghị sẽ bớt chú ý tới châu Á và mạnh mẽ chỉ trích các đồng minh của Mỹ ở châu lục này. Ông đã gọi TPP là một hiệp định phá hoại các quyền lợi của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski, một kinh tế gia được đào tạo tại Mỹ, có ý chỉ trích xu hướng bảo hộ kinh tế của ông Trump, nói rằng các vị nguyên thủ quốc gia hội nghị ở Peru nói trước hội nghị ở Peru rằng bất cứ ai muốn cổ vũ cho chính sách bao cấp kinh tế hãy nên đọc lại lịch sử của nền kinh tế toàn cầu trong những năm của thập niên 1930. Ông ám chỉ cuộc đại suy thoái mà nhiều người quy là do các chính sách bảo hộ kinh tế gây ra. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ đặt mình vào vị trí lãnh đạo thương mại tự do tại hội nghị thượng đỉnh Á Châu Thái Bình Dương cuối tuần này, giữa lúc hiệp định TPP bị gạt sang một bên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ quảng bá một viễn ảnh khác cho thương mại khu vực tại hội nghị hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương tổ chức ở Peru trong tuần này. Quay sang châu Á, hàng ngàn người biểu tình tại thủ đô của Malaysia hôm nay để đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức về cáo buộc có liên quan tới vụ tai tiếng biển thủ công quỹ hàng tỷ đô la. Ông Najib đã trở thành mục tiêu bị chỉ trích và phản đối sau khi nổi lên những cáo buộc về nạn tham nhũng. Ông đã bác bỏ những lời cáo buộc, nói rằng ông không làm bất cứ điều gì sai trái. Những người biểu tình thuộc cánh áo vàng của phong trào dân chủ Bersi vừa tuần hành vừa hô những khẩu hiệu trên các đường phố ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur, dương cao các biểu ngữ có ghi hàng chữ "Dân chủ Malaysia chỉ còn trong ký ức" và chán ngấy với chế độ trộm cắp. Nhiều người đánh trống và thổi còi. Ngoài sự hiện diện hùng hậu của cảnh sát chống bạo động, người ta còn thấy những vòi rồng trên các đường phố, trong khi các lục trục lộ chính dẫn tới quảng trường Merdeka ở trung tâm thành phố bị phong tỏa để cản trở người biểu tình tụ tập theo kế hoạch đã dự trù. Người cầm đầu phong trào thân dân chủ Bersi thuộc ban tổ chức cuộc biểu tình đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu cùng với nhiều người ủng hộ biểu tình, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo đối lập và sinh viên đấu tranh. Tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, các giới chức cũng đang đối phó với cuộc biểu tình cuối tuần thứ tư trong 4 tuần liên tiếp để đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Các giới chức dự kiến hàng chục ngàn người sẽ tham gia cuộc biểu tình diễn ra trong ngày hôm nay ở thủ đô Seoul, có sự tham dự của rất nhiều người dân đến từ khắp nơi trong nước. Đây là cuộc tuần hành phản đối mới nhất trong một loạt cuộc biểu tình đòi bà Park từ chức về vụ tai tiếng đã làm tê liệt chính quyền của bà. Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Park đã tụt dốc, hiện chỉ còn có 5%. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các quan chức Mỹ đã tới Úc để bắt đầu tiến trình xét hồ sơ những người tị nạn bị cầm giữ trên đảo Manus và Nauru ở Papua New Guinea có thể được chấp nhận cho định cư tại Hoa Kỳ, theo lời Thủ tướng Úc Malcolm Fraser cho biết hôm thứ Bảy. Australia tuần trước loan báo rằng nước này đã đạt được thỏa thuận với Mỹ. Theo đó, Washington sẽ nhận một số đáng kể trong số 1.200 người tị nạn còn bị cầm giữ tại trung tâm tạm giam của Úc ở nước ngoài, dù thắng lợi bầu cử của ông Trump đã khiến cho thỏa thuận này trở nên bấp bênh. Ông Trump bắt đầu vận động tranh cử bằng cách cổ vũ cho lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó, ông thay đổi lập trường nói rằng lệnh cấm chỉ áp dụng cho những người đến từ các quốc gia đã bị chủ nghĩa khủng bố chi phối. Đa số những người tị nạn ở các trại tạm giam của Úc là người Hồi giáo chạy trốn các cuộc xung đột ở Iraq, Syria, Afghanistan và Pakistan. Lên tiếng bên lề hội nghị APEC ở Peru, ông Turnbull cho hay là các quan chức an ninh nội địa của Mỹ đang ở Úc và sẽ sớm đến Nauru. Có phần chắc chương trình định cư này sẽ không được thực hiện trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Ông Turnbull cho biết là thời gian này sẽ do các quan chức Mỹ ấn định. Nếu ông Trump phủ quyết thỏa thuận này, thì những người bị tạm giữ sẽ phải trở về nước hoặc tiếp tục ở lại Nauru hay Papua New Guinea. Một cuộc ngưng bắn kéo dài 48 giờ đã bắt đầu từ 12 giờ trưa giờ địa phương, tức là 9 giờ sáng giờ quốc tế ở Yemen hôm nay, thứ Bảy, 19 tháng 11. Hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út là SPA đưa tin Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã tuyên bố lệnh ngưng bắn này. Trong một thông báo, Liên minh này nói rằng cuộc ngưng bắn sẽ được gia hạn thêm nếu phiến quân Houthi tạo điều kiện cho phép phân phối các vật phẩm cứu trợ nhân đạo và y tế để giúp cư dân tại các thành phố bị vây hãm. Một người phát ngôn của các lực lượng liên minh của phe nổi dậy Houthi cũng xác nhận cam kết sẽ tôn trọng ngưng bắn, với điều kiện là phe đối nghịch cũng làm như vậy. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 18 tháng 11 loan báo virus Zika và các biến chứng thần kinh liên hệ không còn gây tình trạng khẩn cấp quốc tế, nhưng WHO sẽ tiếp tục làm việc để đối phó với dịch bệnh này thông qua một chương trình mạnh mẽ. Hồi tháng 2, Ủy ban khẩn cấp của WHO từng công bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế về Zika.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các blogger dấn thân vì tự do ngôn luận, một luật sư bảo vệ người nghèo và hai phụ nữ tranh đấu vì quyền lợi đất đai trong nước vừa được vinh danh Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam năm 2016. Sau đây là bài tường trình đặc biệt của Trà My từ Washington.
Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ. Năm nay được trao cho Mạng lưới Blogger Việt Nam, luật sư Võ An Đôn và hai nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và Trần Ngọc Anh. Luật sư Võ An Đôn sinh năm 1977 ở Phú Yên, từng công tác cho phòng nội chính văn phòng tỉnh ủy Phú Yên trước khi ra mở văn phòng luật sư riêng tại thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Ông được biết đến sau khi phơi bày vụ án năm công an Tuy Hòa đánh chết ông Ngô Thanh Kiều vào năm 2012. Trong vụ này, luật sư Đôn đã tình nguyện giúp đỡ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho gia đình nạn nhân ngay từ buổi đầu. Sau vụ án này, tên tuổi của ông ngày càng nổi bật với rất nhiều các trường hợp ông đứng ra bảo vệ không công cho những người nghèo bị thiệt thòi, những thành phần thấp cổ bé họng trong xã hội và những nạn nhân bị công an bạo hành. Trên con đường theo đuổi công lý cho người nghèo, ông đã gặp nhiều sách nhiễu và đe dọa, và thậm chí đã bị đề nghị tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Ông từng hai lần ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên vào năm 2011 và 2016, nhưng bị loại từ những vòng đấu tố địa phương. Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói, những đóng góp của luật sư Đôn đã thu hút được sự ủng hộ của những người quan tâm nhân quyền và sự cảm phục của những người yêu chuộng công lý. Bà Trần Ngọc Anh và bà Cấn Thị Thêu là hai nhà hoạt động kiên trì phản đối việc cưỡng chế tịch thu đất đai, biến nhiều người thành dân oan khiếu kiện hoặc lâm cảnh màn trời chiếu đất giữa chính sách đất đai còn nhiều bất cập của Việt Nam. Sáng lập viên phong trào liên đới dân oan, bà Ngọc Anh ở Bà Rịa và bà Thêu, cư dân Hà Tây, từng tham gia nhiều cuộc biểu tình và khiếu nại tập thể đòi giải quyết minh bạch các đơn kiện đất đai, vốn chiếm đa số tổng đơn kiện tại Việt Nam. Cả hai phụ nữ này đều bị bắt giữ nhiều lần sau các cuộc biểu tình kiên trì kêu gọi công lý. Bà Anh từng bị bỏ tù 15 tháng vì tội danh gây rối trật tự công cộng, trong khi bà Thêu bị kêu án 15 tháng tù vào năm 2014 với tội danh chống người thi hành công vụ, và tháng 6 năm nay bà lãnh án 20 tháng tù gây rối an ninh trật tự. Trong thông cáo công bố giải thưởng năm nay, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam nói hai nhà hoạt động này đã vượt qua quyền lợi cá nhân để đấu tranh cho tập thể dân oan bị bóc lột. Mạng lưới Blogger Việt Nam là một tập hợp các ngòi bút độc lập trong nước, cổ súy cho quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Bất chấp những cản trở từ nhà cầm quyền, từ ngày thành lập tháng 12 năm 2013 tới nay, mạng lưới này đã mở ra nhiều hoạt động, nâng cao ý thức của mọi người về dân chủ và nhân quyền, cùng các chiến dịch quốc tế vận đánh động sự quan tâm của công luận thế giới về quyền con người tại Việt Nam. Trong số các cuộc vận động nổi bật của mạng lưới, có chiến dịch tuyên bố 258 hồi năm 2013, kêu gọi quốc tế áp lực Việt Nam bỏ điều 258 trong bộ luật hình sự, hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân. Chiến dịch Chúng tôi muốn biết năm 2014, We Are One năm 2015, đòi hỏi minh bạch và tôn trọng quyền con người, và tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi bảo vệ môi trường, phản đối Formosa trong năm nay. Ngoài ra, mạng lưới các ngòi bút phản biện này cũng khởi xướng những buổi hội thảo nhân quyền và công bố hồ sơ các nạn nhân của nạn bạo hành trong ngành công an. Từ ngày thành lập, các thành viên trong mạng lưới đã nhanh chóng trở thành mục tiêu trấn áp của lực lượng công quyền, mà gần đây nhất là trường hợp của blogger Mẹ Nấm, người bị bắt giam hồi tháng rồi, đang chờ ngày xét xử vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước. blogger Dương Đại Triều Lâm thuộc mạng lưới blogger Việt Nam nói về giải thưởng nhân quyền 2016.
Chúng tôi rất là vui mừng và xem đây là một sự khích lệ với những gì mà chúng tôi đã làm trong những ngày tháng đã qua. Đây cũng như là một cái động lực để cho những cái thành viên của mạng lưới tiếp tục hoạt động và phục vụ cho cái tiêu chí về tự do ngôn luận, tự do nhân chủ, nhân quyền của Việt Nam.
Đại diện những người được vinh danh giải thưởng nhân quyền 2016 chia sẻ thêm với VOA Việt ngữ.
Cũng như tất cả những anh chị em, các cái hội nhóm khác ở trong nước, đó là chúng tôi ở trong một cái vòng kiềm tỏa. Vì vậy chúng tôi phải bằng mọi cách tận dụng những gì mình có thể có để chúng tôi có thể là cất lên tiếng nói, đưa các sự việc ra công luận quốc tế, những cái sự thật nhất đang xảy ra ở Việt Nam. Chúng tôi cố gắng để thực hiện những cái quyền con người, những cái quyền căn bản của một con người.
Thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam hàng năm được trao tặng cho các cá nhân, tổ chức đóng góp bảo vệ quyền con người tại Việt Nam và cũng là thông điệp của người Việt hải ngoại bày tỏ đoàn kết, ủng hộ công cuộc tranh đấu về nhân quyền cho người dân trong nước. Lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 tại Boston, Hoa Kỳ.
Chính án thứ 19 được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn ban cho phụ nữ Mỹ quyền được đi bỏ phiếu và phụ nữ Mỹ hành xử quyền này một cách tích cực hơn nam giới. Theo Trung tâm Phụ nữ Mỹ và Chính trị thuộc Trường Đại học Rutgers, kể từ năm 1980, phụ nữ đi bầu nhiều hơn nam giới trong các cuộc bầu cử tổng thống. Chẳng hạn như trong cuộc bầu cử năm 2012, có 71,4 triệu nữ cử tri đi bầu, chiếm 64% tổng số nữ cử tri so với 61,6 triệu nam cử tri đi bầu, chiếm 60% tổng số nam cử tri. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Jean Kelly về quá trình tranh đấu của phụ nữ Mỹ để được quyền bầu cử.
Năm 1913, một tân tổng thống dân cử sắp nhậm chức. Nhưng khi ông đến ga xe lửa ở Washington, D.C., thì chỉ có một ít người chào đón ông. Ông hỏi, đám đông đâu rồi? Đám đông ấy đã có mặt tại đại lộ Pennsylvania, chứng kiến một chuyện mà công chúng Mỹ chưa từng thấy bao giờ. Hàng ngàn phụ nữ tuần hành trên đường phố. Họ muốn gì? Họ muốn quyền bỏ phiếu. Bà Robin Muncy, giáo sư sử học tại trường đại học Maryland, College Park cho biết.
Trong văn kiện ban đầu, Hiến pháp Mỹ không đề cập gì đến việc ai có thể đi bầu. Tất cả quyền hành liên hệ tới quyền bầu cử được dành cho tiểu bang quyết định.
Bà Muncy giải thích là trong hệ thống chính trị Mỹ, quyền hành được phân chia giữa chính phủ liên bang và chính phủ các tiểu bang.
That meant that suffragists in the late 19th century had a choice.
Điều này có nghĩa là những người có quyền đi bầu vào cuối thế kỷ 19 có sự lựa chọn. Họ có thể nỗ lực có được một tu chính án của liên bang hay có thể vận động từng tiểu bang một, mà trong nhiều trường hợp phụ nữ có nhiều quyền lực hơn ở cấp tiểu bang.
Phụ nữ quyết định làm cả hai việc. Cuộc tranh đấu cho quyền đầu phiếu của phụ nữ diễn ra ở cấp liên bang và tiểu bang từ thế kỷ 19 cho đến thế kỷ thứ 20. Thoạt tiên, chỉ một ít phụ nữ đòi quyền đầu phiếu. Những người này nói phụ nữ có giá trị như nam giới, nên họ cũng phải có cùng quyền về chính trị và pháp lý. Những phụ nữ này đi khắp nước Mỹ, nói chuyện về quyền bình đẳng và gặp các nhà lập pháp từ thị trấn này đến thị trấn khác. Tuy nhiên, bà Jean Baker, một sử gia thuộc trường đại học Goucher tại tiểu bang Maryland, nói ý kiến của họ không phải luôn luôn được tán đồng.
Có nhiều khi họ bị rượt đuổi sau khi kết thúc bài nói chuyện và mọi người ném vào họ đủ loại trứng thối, vân vân. Họ cũng gặp sự chống đối của đa số công luận.
Vào thời điểm đó, hầu như tất cả mọi người, kể cả nữ giới, đều cho rằng phụ nữ bỏ phiếu không phải là quyền tự nhiên. Họ tin nam giới và nữ giới trên căn bản là trái ngược nhau. Sử gia Robin Smunchy nói,
đàn ông rất cạnh tranh, bản tính của họ là xông xáo, rất tự tin và muốn bày tỏ ý kiến của mình, và họ rất thích hợp đối với đời sống công cộng. Trong khi phụ nữ có bản tính nuôi dạy con cái, chịu hợp tác và thực sự phát triển mạnh trong phạm vi gia đình.
Bà Muncy nói thêm là các nhà tranh đấu cho quyền đầu phiếu của phụ nữ đi vận động trong giới bình dân trên toàn nước Mỹ. Họ đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, thuyết phục các người láng giềng, các tín hữu trong nhà thờ và sau đó thuyết phục các nhà lập pháp tiểu bang ban cho phụ nữ quyền bỏ phiếu. Phụ nữ trong thế kỷ thứ 19 được tổ chức chặt chẽ trong các câu lạc bộ phụ nữ, trong đó có Hiệp hội Toàn quốc Phụ nữ Da Màu. Chủ tịch Hiệp hội, bà Mary Church Terrell, nói bà tranh đấu cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ và dân quyền vì bà thuộc vào nhóm duy nhất của nước này bị hai trở ngại lớn phải vượt qua là giới tính và chủng tộc. Đến những năm 1900, phụ nữ đã thuyết phục được các nhà lập pháp ở 4 tiểu bang cho phụ nữ quyền đi bầu trong tất cả các cuộc bầu cử. Họ cũng thành công trong việc kêu gọi nhiều phụ nữ ủng hộ việc đi bầu. Nguyên nhân lớn khiến nữ giới sẵn sàng lắng nghe hơn là công nghiệp hóa. Những việc phụ nữ thường làm ở nhà càng ngày càng được làm tại các xưởng sản xuất hay được bày bán trong các cửa hàng. Bà Muncy nói,
nếu sáng ra không phải đi vắt sữa hay đi nhặt trứng để nấu nướng cho gia đình, thì bạn không biết trứng và sữa đó có tinh nguyên sạch sẽ hay không, hay là bị hư thối hay không. Nếu để cho các công ty dược bào chế thuốc cho gia đình bạn thay vì chế biến tại nhà, thì bạn không biết thuốc đó có cái gì ở trong đó, bạn không thể kiểm soát được. Và do đó, khi việc sản xuất chuyển ra khỏi nhà, nhiều phụ nữ thấy rằng nếu chúng ta đảm bảo an sinh cho gia đình, nếu chúng ta làm những việc phụ nữ phải làm là chăm sóc cho con cái, chăm sóc cho gia đình, thì chúng ta phải có sức mạnh xã hội.
Vào năm 1913, phong trào đòi quyền bỏ phiếu của phụ nữ bước sang một bước ngoặt quan trọng. Một người Mỹ 28 tuổi, tên là Alice Paul, quyết định lôi kéo tổng thống vào cuộc tranh luận. Tổng thống Woodrow Wilson không sẵn sàng ủng hộ quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Nhưng cô Alice Paul biết tân tổng thống có đầy quyền lực. Đảng Dân Chủ của ông kiểm soát tòa bạch ốc, Thượng viện và Hạ viện. Tổng thống Wilson có thể thúc đẩy việc tu chính hiến pháp, đảm bảo quyền đầu phiếu cho hầu hết phụ nữ trên toàn quốc. Do đó, cô Alice Paul bắt đầu tìm cách lôi kéo sự chú ý của tổng thống Wilson. Sử gia Jean Baker cho biết,
she decided that she would have a parade.
Cô Alice Paul quyết định tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày trước khi ông Woodrow Wilson dự lễ tuyên thệ nhậm chức và cô đã một mình vận động thành công, thu hút 13.000 phụ nữ đến Washington. Cuộc diễu hành bắt đầu trên đại lộ Pennsylvania và ngay lập tức các phụ nữ này bị tấn công. Không phải bị các nam khán giả tấn công mà là bị cảnh sát tấn công.
Cô Alice Paul và nhóm của cô đã thay đổi chiến dịch đòi quyền bỏ phiếu của phụ nữ thành một phong trào cấp tiến hơn. Tuy nhiên, thoạt đầu họ không tiến xa được trong việc thay đổi quan điểm về chính trị hay quan điểm của công chúng. Do đó, 4 năm sau, khi Tổng thống Wilson tái đắc cử, họ quyết định làm một việc thực sự táo bạo. Bà Nora Hoffman White thuộc Đảng Phụ nữ Toàn quốc tại nhà kỷ niệm, đồng thời là Viện Bảo tàng Belmont Paul về quyền bình đẳng của phụ nữ toàn quốc, bà nói.
The National Women's Party was the first organization to ever picket the White House.
Đảng Phụ nữ Toàn quốc là tổ chức đầu tiên biểu tình tại Tòa Bạch Ốc, và họ thực sự nhắm vào Tổng thống Wilson. Họ cầm các bích chương, biểu ngữ trực tiếp đặt trọng tâm vào ông như thưa Ngài Tổng thống, Ngài sẽ làm gì đối với quyền đầu phiếu của phụ nữ? Thưa Ngài Tổng thống, phụ nữ phải chờ bao lâu mới được tự do?
Phụ nữ biểu tình tại Tòa Bạch Ốc suốt ngày, 5 ngày một tuần, bà Nora Hoffman White nói tiếp.
Có những người chất vấn người biểu tình, nhiều người đến cuộc biểu tình, họ bắt đầu tấn công phụ nữ, kéo đổ các bích chương, biểu ngữ và đập phá chúng. Và khi cuộc xung đột này diễn ra trước mặt Tòa Bạch Ốc, cảnh sát tới và những phụ nữ biểu tình bị bắt giam.
Những người tranh đấu đòi quyền đầu phiếu của phụ nữ bị giam trong một nhà tù tại Virginia. Tại đây họ bị đánh đập, bị cho ăn những thức ăn thiêu và không được chữa bệnh. Khi một số phụ nữ phản đối và tuyệt thực, họ bị giám ngục, đặt ống vào mũi ép ăn. Bà Nora Hoffman White cho biết các phụ nữ này bị đối xử khắc nghiệt trong tù. Nhưng ngược lại, họ được truyền thông chú ý và nhận thức của công chúng bắt đầu thay đổi. Bà nói,
mọi người không xem họ như những người điên đi biểu tình, kích động những điều không đúng. Thay vào đó, mọi người bắt đầu xem họ như là những phụ nữ sẵn sàng chết vì lý tưởng của họ.
Một yếu tố khác trong tất cả việc này là Thế chiến thứ nhất. Tổng thống Wilson nói, nước Mỹ chiến đấu cho dân chủ ở nước ngoài. Do đó, những người tranh đấu cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ đặt câu hỏi, tại sao Hoa Kỳ lại không có dân chủ trong nước? Làm thế nào chính phủ lại có thể tiếp tục không cho phụ nữ đi bầu? Sử gia Jean Baker nói, giọt nước cuối cùng xảy ra khi một số bộ trưởng Nga đến Washington, D.C.
Và các phụ nữ trưng một biểu ngữ yêu cầu người Nga giúp chúng tôi, giải phóng chúng tôi. Chúng tôi không phải công dân tự do của nước Mỹ, chúng tôi không thể đi bầu.
Cuối cùng, Tổng thống Wilson nhượng bộ. Ông kêu gọi Thượng viện ủng hộ một tu chính hiến pháp, quy định rằng không công dân nào có thể bị từ chối quyền đi bầu, căn cứ trên giới tính. Năm kế tiếp, Quốc hội Mỹ thông qua tu chính án thứ 19. Tuy nhiên, để tu chính án có thể trở thành luật, đa số tiểu bang phải chấp thuận tu chính án này. Cuộc tranh đấu cho quyền đầu phiếu của phụ nữ đều hướng về tiểu bang Tennessee. Trong lần bỏ phiếu đầu tiên, các nhà lập pháp của tiểu bang chia làm hai, 50-50. Một nửa phản đối, một nửa đồng ý. Rồi, theo lời bà Laura Hoffman White, một chuyện bất ngờ xảy ra.
Trong vòng bỏ phiếu lần thứ hai, một dân biểu tiểu bang rất trẻ tên là Harry Byrne đổi ý. Trước đó ông bỏ phiếu không và sau đó ông thay đổi lá phiếu thành thuận. Dĩ nhiên mọi người đều muốn biết điều gì đã làm ông thay đổi ý kiến về điều rất quan trọng như vậy. Và ông đưa ra mẫu giấy nhận được từ mẹ ông với nội dung rằng: đừng bắt mọi người phải chờ đợi, hãy giúp thông qua việc phê chuẩn. Con ngoan, hãy nghe lời mẹ. Ông nói bạn nên nghe lời khuyên của mẹ và ông đã thay đổi phiếu bầu. Do đó, với lá phiếu của ông, tiểu bang Tennessee phê chuẩn và tu chính án trở thành luật.
Tu chính án thứ 19 bao gồm hầu hết, nhưng không phải tất cả phụ nữ. Phụ nữ Puerto Rico và người Mỹ da đỏ trong các khu vực dành riêng chưa được quyền đi bỏ phiếu. Và phụ nữ, người Mỹ gốc châu Phi cũng có cùng vấn đề như đàn ông da đen tại các phòng phiếu. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1920, đã có hơn 8 triệu phụ nữ trên toàn nước Mỹ đi bầu lần đầu tiên. Hầu như ngay sau đó, chính sách của Hoa Kỳ bắt đầu thay đổi. Vào năm 1921, các nhà lập pháp ủng hộ một đạo luật cải thiện sức khỏe các bà mẹ và trẻ em. Và những năm 1930, các cử tri nữ giúp thúc đẩy thông qua luật về tiêu chuẩn lao động công bằng và một phần của luật an sinh xã hội. Dù phụ nữ không đi bầu như một khối cử tri tại Mỹ, nhưng rõ ràng là cử tri nữ đã định hình thế kỷ 20 và 21. Sử gia Robin Munsey nói, cùng lúc đó, quyền đi bầu của phụ nữ đã giúp thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội Mỹ.
Khi phụ nữ được quyền bỏ phiếu trong các tiểu bang, họ thay đổi ý nghĩa phụ nữ là ai. Họ thay đổi ý nghĩa của nữ giới. Họ thay đổi ý nghĩa của quyền công dân, dân chủ dành cho phụ nữ. Đây không phải là chuyện nhỏ.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngọc Thúy ở Đà Nẵng hỏi như sau. Chào bác sĩ, con gái của cháu vừa tròn 1 tuổi, bé bị u bạch mạch vùng đùi trái bẩm sinh. Lúc mới sinh thì để ý mới thấy, nhưng bây giờ thì khối u lộ rõ. Cháu đã đưa em bé đi khám và điều trị sơ hóa ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán là khối u dạng các nang nhỏ li ti. Khuyên không nên mổ mà điều trị sơ hóa. Bé đã được chích mũi sơ hóa đầu tiên, đến nay đã 3 tháng. Nhưng khối u không giảm nhưng cũng không phát triển. Cháu đã cho cháu bé đi tái khám nhưng bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho về theo dõi và không điều trị lần hai. Cháu rất hoang mang, không biết phải làm thế nào để con gái cháu có thể cải thiện được tình hình bệnh lý. Mong bác sĩ tư vấn giúp.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp gọi là u bạch mạch. Thì u bạch mạch, u là cái bướu, u bướu, bạch là trắng, mạch là cái ống dẫn, một cái chất dịch. Thì đó là tôi nghĩ là cái tên gọi của chúng ta ở Việt Nam, của cái từ tiếng Anh là lymphangioma. Thì trong cái từ này lymph có nghĩa là bạch huyết, ở Việt Nam gọi là bạch huyết, hay là trước đây gọi là lymphoma. Thì ở chỗ này chúng ta đừng có lầm lẫn với bạch huyết, với cái huyết trắng của phụ nữ. Vì lúc mà phụ nữ có huyết trắng thì người ta chỉ là một cái chất dịch trắng hay đục ở âm đạo là cái chuyện khác. Lymph là một cái chất dịch mà đã được tinh lọc đi ra từ máu, nó đi ra ngoài huyết quản là những cái ống mà dẫn máu và nó thấm vào các mô, mô là cái tissue trong cái cơ thể mình đó. Nên trong cái lymph, trong cái bạch huyết đó nó không có hồng cầu. cho nên nó màu trong hoặc là màu trắng và có khi nó hơi đục, là ví dụ như cái phần mà bạch huyết nó đi từ những cái ruột của mình ra, nó có những cái chất dinh dưỡng, những chất mỡ ở trong cái thức ăn của mình được hấp thụ vào trong các mô. Và ở trong cái chất bạch huyết đó, trong cái lymph đó thì có những cái tế bào, ngày xưa thì chúng tôi gọi là tế bào lâm ba, thì bây giờ có thể, tôi không biết có thể ở Việt Nam gọi là tế bào bạch huyết hay không, là lymphocytes. Thì những cái tế bào này nó là một cái loại bạch cầu, nó phụ trách nhận diện những cái yếu tố như vi trùng hay là những cái chất lạ mà nó đi len lỏi, nó tấn công vào cơ thể. Thì những cái chất đó, những cái con vi trùng đó, khi mà cái chất bạch huyết nó đi ngang ở những cái hạch, những cái lymph nodes, những cái hạch bạch huyết đó, thì những cái chất đó nó được loại ra, nó được lọc ra khỏi cái cơ thể của chúng ta. Thì cái nước lymph, cái nước bạch huyết này nó được lưu thông trong những cái mạch mà dành riêng cho nó, là vì trong cái mạch đó không có tế bào máu đỏ cho nên gọi là mạch bạch huyết. Và tôi thấy bây giờ thì người ta gọi ngắn lại là bạch mạch, có nghĩa là mạch trắng, từ tiếng Anh gọi là lymph channel. Thì những cái lymph channel này nó dẫn cái chất lymph đó vào những cái tĩnh mạch lớn. Bây giờ bàn tới cái trường hợp mà chúng ta bàn ở đây, thì khi một nhóm những cái mạch lâm ba này, những cái lymphatic channels này, nó dạng nở ra một cách bất bình thường, thay vì những cái ống nhỏ li ti nó đi đem cái lymph đi, bây giờ nó lại dạng nở ra một cách bất bình thường. Và nó tạo thành một cái khối u, tiếng Anh gọi là lymphangioma, mà trong đó thì có một cái loại nhân dạng đó là những cái dạng nhỏ thôi, thì nó gọi là capillary lymphangioma, gọi là cái u mao quản hay là u mao mạch. Mao có nghĩa là như sợi lông, như sợi tóc, cũng giống như là cái từ capillary, nó có nghĩa là mình nhỏ như cái sợi tóc. Hoặc nếu những trong đó nó làm thành những cái khoảng trống lớn hơn thì gọi là những cái nang, là những cái cyst. Thì chúng ta có một cái loại gọi là cavernous lymphangioma, là cái chúng ta tạm gọi là những cái u mà nó có những cái hang ở trong đó, hay là người ta gọi có những cái cystic hygroma, gọi chung những cái bướu, những cái u bạch mạch mà ở trong đó nó có những cái thể tích, nó có những cái nang lớn hơn. Tôi phân biệt ở những cái điểm này để sau này chúng ta sẽ nhắc tới cái chuyện này ở trong cái phần trị liệu. Thì thường thường mấy cái u bạch mạch hay lymphangioma này nó thường gặp nhất ở cái vùng đầu cổ, hết 70% là xảy ra trong cái vùng đầu và cổ, hoặc là cái vùng nách, thân mình, và ít khi mà gặp hơn ở tứ chi. Và nói chung khi mà bác sĩ phát hiện một cái lymphangioma ở một cái vùng nào đó trong những cái tứ chi chẳng hạn, trong đùi hay là trong tay chẳng hạn, thì bác sĩ cũng cố gắng đi tìm coi thử là cái người bệnh nhân đó họ có những cái gì khác bất bình thường mà đi kèm theo cái lymphangioma đó hay không. Thì hiện nay cái lymphangioma là cái u bạch mạch này, người ta chữa bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mà có một cái là người ta nhận xét rằng là chữa bằng xạ trị, là irradiation, hay là bằng chất corticosteroid, thì nó không có hiệu nghiệm. Tôi nhắc đến cái phần này là tại vì có một cái u mạch máu khác, trong đó có máu đỏ chẳng hạn, gọi là hemangioma, thì lại hiệu nghiệm với chất corticosteroid hay là bằng xạ trị, nhưng mà đối với cái u bạch mạch thì nó lại không. Ngoài ra có một thứ thuốc uống gọi là propranolol, viết là propranolol, là một cái thuốc dùng trị bệnh cao áp huyết và nó làm cho cái tim nó đập chậm lại đó. Thì cái thuốc này nó được dùng có kết quả trong một số trường hợp mà u mạch máu là hemangioma, cái u mà nó tương tự như vậy, nhưng mà thay vì cái máu trắng thì trong cái trường hợp u bạch mạch thì nó u mạch máu, thì người ta đã từng dùng có kết quả cái chất propranolol này. Và hiện nay người ta đang thí nghiệm, đang nghiên cứu để dùng cái chất propranolol này trên những cái u bạch mạch là cái lymphangioma mà chúng ta bàn ở đây, trong những cái trường hợp mà không được điều trị bằng những cái phương pháp khác. Và cái cách mà vì thính giả đề cập đến trong thơ, nói là chất thuốc mà gây sơ hóa đã được chích vào trong cái u bạch mạch của bệnh nhân. Những cái chất này gọi là sclerosing agents, là những cái chất khi vô nó hủy cái mô của cái bình thường ở trong cái u đó, và nó thay thế bằng những cái mô sẹo. Sclerosing có nghĩa là nó biến thành cái sợi sơ. Thì những cái chất đó, ví dụ như là một cái chất doxycycline, là một cái loại kháng sinh loại như tetracycline, thì trước đây người ta cũng chích vô để làm cho nó hóa sơ. Và hiện nay thì ở bên Mỹ thì người ta xài một cái chất gọi là OK432, hoặc là cái tên của nó là PC3NIL, viết là PICI3BANIL. Nó là một cái chuyển hóa chất, một cái derivative của cái con vi khuẩn Streptococcus. Thì người ta chích cái chất đó vào trong cái u bạch mạch và người ta hủy những cái mô bạch mạch đó, và sau đó thì nó được thay thế bằng những cái mô thèo hay là sơ và nó co lại, và cái u đó nó co lại. Tuy nhiên thì đối với những cái u mà chúng ta đã mô tả ở trước, những cái u mà loại u nang hang, nó là cavernous, ở trong nó cái khoảng trống nó lớn, hay là nó có những cái cyst, những cái nang to, thì những cái thuốc chích làm sơ có thể nó không có hiệu nghiệm lắm. Và bác sĩ có thể quyết định, đó tôi nghĩ là có thể, tôi nói là có thể là trong tùy theo trường hợp mà cái quyết định của người bác sĩ. Thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu nếu cần và nếu mà nó thực hiện được. Thì đó là cái biện pháp kế tiếp, là biện pháp giải phẫu cắt bỏ, từ tiếng Anh gọi là complete excision. Excision là cắt ra, lấy ra. Thì nó có thể trong một trường hợp, số trường hợp khó thực hiện là cái vì cái u bạch mạch, là cái lymphangioma nó có thể lan qua, gắn liền với những cái bộ phận khác liên hệ. Và cái khả năng sau khi mà đã được cắt phần giải phẫu thì cái khả năng mà cái u đó nó tái xuất hiện sau đó cũng khá cao. Thì nói một cách khác theo tiếng Anh người ta gọi là high rate of recurrence. Tái lại, nó có dễ tái lại sau khi cắt bỏ đi. Tuy nhiên nói về cái vấn đề trị liệu thì chúng ta cũng nên xét những cái điểm sau và tùy theo từng trường hợp. Thứ nhất, đây là một cái dị dạng của cái mạch lamba, một cái lymphatic malformation. Nó đứng về phương diện mà chuyên môn thì nó không có hẳn là một cái tumor, nó không phải là một cái u bướu và nó không có thoái hóa gây ung thư. Thứ hai là dù cho chúng ta là phụ huynh, cha mẹ lo lắng nhiều vì con mình có một cái vấn đề sức khỏe cần giải quyết, thì tuy nhiên chúng ta nên hỏi kỹ với bác sĩ. Và nếu chúng ta có thì giờ để đợi cái thời gian cho em bé nó lớn thêm, nghĩa là không có gì gấp rút. Có những cái trường hợp gấp rút, ví dụ như cái dị dạng lymphangioma, cái u bạch mạch này nó nằm ở trong ngực của bệnh nhân và nó lớn nhanh để nó chèn ép trên một số bộ phận như phổi hay là tim ở trong ngực, thì đó là những trong bụng, thì đó là cái vấn đề gấp rút. Còn nếu mà nó ở một cái chỗ không có gấp rút lắm, ví dụ như ở đùi hay là ở cánh tay, thì mình có thể hỏi với bác sĩ là có thể nên quan sát một thời gian, nhất là nên theo cái, và nếu hỏi thì chúng ta phải cần phải theo cái lời hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Điểm thứ ba là khi mà chúng ta nhờ bác sĩ làm một cái phẫu thuật hay là thủ thuật nào đó, thì chúng ta cần phải hỏi là làm cái như vậy nó có lợi gì và có lợi nhiều hay ít, và nếu mà hại thì nó hại gì và biến chứng gì có thể xảy ra. Trước khi quyết định chấp nhận hay là đòi hỏi một cái trị liệu nào đó cho bệnh nhân, nhất là cho em bé 1 tuổi, là vì trong trường hợp lymphangioma vùng đùi sẽ có thể là cái thời gian đợi được có thể là còn dài. Ví dụ như là chúng ta có thể đợi những cái biện pháp mà trong tương lai gần có thể mình có khả năng thực hiện được. Thì ví dụ như là có những cái phương pháp mới hơn được chứng minh là an toàn, ví dụ như cái thuốc propranolol mà tôi vừa kể, thì theo những cái nhà khảo cứu Nhật tên là Ozeki, Fukao và Kondo, thì họ đang nghiên cứu là họ áp dụng dùng cái propranolol, là dùng cái thuốc uống này cho một cái số trường hợp mà u bạch mạch mà không có giải quyết bằng những cái phương tiện khác. Hay là chúng ta có thể hỏi bác sĩ, có thể nếu mà để em bé lớn hơn thì lúc đó có thể giải phẫu nó ít gặp vấn đề hơn, ví dụ như giải phẫu trên cái đứa bé 5 tuổi thì có thể là dễ dàng hơn là một cái đứa bé 1 tuổi. Hay là có thể em bé tăng trưởng nhưng mà sau đó cái u bạch mạch này mặc dù là hiện giờ nó không có teo đi hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn, nếu nó không có tăng thể tích thì nó cũng không có gây vấn đề gì. Thì và có thể lúc mà em bé lớn lên thì cái tỷ lệ giữa cái khối của cái u đó so với cái cân nặng hay là so với cái kích thước của em bé lúc nó lớn lên thì có thể nó nhỏ hơn nhiều. Và tôi xin xác nhắc lại là các thông tin nêu trên đều hoàn toàn có tính cách thông tin. Và phụ huynh cần theo dõi đúng hướng dẫn của bác sĩ của con mình. Và nếu cần nữa, nếu mà chúng ta chưa có hài lòng thì nên hỏi ý kiến thứ hai từ một vị bác sĩ khác. Là ví dụ như chúng ta có thể hỏi ý kiến của một bác sĩ giải phẫu chuyên về trẻ em gọi là pediatric surgeon, hay là nếu mà trong trường hợp những cái u bạch mạch mà nó nằm gần sát ngoài da, hay là chúng ta có thể hỏi ý kiến những cái bác sĩ ngoại da về chuyên môn về những cái vụ đó. Và tôi xin chúc quý vị phụ huynh và bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ rut, nghĩa là vết lún sâu của bánh xe trên đất mềm. Và một là John Doe, danh tánh của một người chưa biết tên thật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is in a rut, in a rut.
Người Mỹ dùng in a rut để chỉ một lối sống cố định và buồn tẻ. Anh John làm cùng một công việc tại một xưởng máy từ 10 năm nay. Nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi lối sống của anh. Anh nói,
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changing my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Tôi cứ hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ ngày càng khá hơn. Nhưng khi nó không khá hơn, tôi đã quyết định phải tự kiểm soát đời sống của tôi. Tôi bắt đầu tập thể dục, thay đổi chế độ ăn uống, kiếm bạn mới và giữ một cuốn nhật ký để xem tôi sẽ làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Ít lâu sau, tôi không còn ở trong tình trạng bế tắc nữa. Tôi bắt đầu hài lòng hơn với chính tôi. Diet là chế độ ăn uống và journal là cuốn nhật ký. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I kept hoping that my life was going to get better. When it didn't, I decided to take control. I started exercising, changed my diet, made some new friends, and kept a journal of how I was going to meet my goals. Soon, I was no longer in a rut. I began to enjoy much more satisfaction with myself.
Đôi khi nhờ sự trợ giúp của bạn bè mà một người sống trong tình trạng buồn rầu chán nản có thể thay đổi quan niệm để đời sống của họ tốt đẹp hơn. Anh Tom nói về một người láng giềng của anh như sau.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple of weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Một người láng giềng của tôi bị mất việc và cô không hiểu tại sao. Sau vài tuần lễ nghe cô ấy tỏ ý tức giận và thương thân trách phận, tôi hỏi cô ấy nghĩ gì về tương lai của cô. Cô bèn kiểm kê các tài năng của cô và thấy rằng vụ mất việc này là một cơ hội cho cô làm một điều gì cô chưa từng làm bao giờ. Vì thế, cô quyết định theo đuổi một nghề mới. Khi lần cuối tôi nói chuyện với cô đã thành công trong nghề mua bán địa ốc. Self-pity là tự thương thân. Inventory là kiểm kê. Và realtor là nhân viên địa ốc. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
A neighbor of mine lost her job and couldn't understand why. After a couple weeks of listening to her anger and self-pity, I asked what kind of future she could imagine for herself. She made an inventory of her skills and decided that her job loss represented an opportunity to do some things she had never done before. So, she decided to launch a different career. When last I talked to her, she was doing well as a realtor.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is John Doe. John Doe.
John Doe là tên được đặt cho một người đàn ông chưa biết danh tánh, hoặc tên của người đó cần được giữ bí mật. Một vụ nổ bom đã xảy ra và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đang đi tìm kẻ chủ mưu.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Sau vụ nổ bom tại khách sạn, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra sâu rộng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đi vào chỗ đậu xe của khách sạn. Dựa vào lời khai này, một bức phác họa John Doe đã được trao cho giới truyền thông. Ít lâu sau đó, John Doe được nhận danh là anh Paul Ray, 30 tuổi. FBI, Federal Bureau of Investigation, là Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, và sketch là bức phác họa. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After the bombing of the hotel, the FBI conducted an extensive investigation. Several people claimed that they had seen a strange man entering the hotel garage. Based on their descriptions, a sketch of a John Doe was released to the media. The man was soon identified as a 30-year-old named Paul Ray.
Nếu người lạ mặt là một phụ nữ thì người Mỹ dùng Jane Doe và một em bé thì gọi là Baby Doe. Cách đây hơn 20 năm, một trẻ sơ sinh gái bị bỏ rơi tại một phòng vệ sinh ở thành phố Sitka, tiểu bang Alaska. Một phóng viên kể lại.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa, while the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Năm 1994, người ta tìm thấy một trẻ sơ sinh trong một phòng vệ sinh công cộng tại tiểu bang Alaska. Em bé ấy là ai? Không ai biết. May mắn thay, em Baby Doe này đã được nhận làm con nuôi 3 tuần lễ sau đó. Cha mẹ nuôi yêu quý em và đặt tên em là Carissa. Tuy không ai tìm được tung tích bà mẹ ruột của em, nhưng điều này không làm em Carissa bận tâm. Em chỉ nhớ là em có một thời niên thiếu rất hạnh phúc. To adopt là nhận làm con nuôi và mystery là điều bí ẩn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
In 1994, a newborn girl was discovered in a public restroom in Alaska. Who was she? Nobody knew. Fortunately, Baby Doe was adopted 3 weeks later. Her loving parents named her Carissa. While the mystery of her birth mother has never been solved, that hasn't bothered Carissa. She only remembers a very happy childhood.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là in a rut, nghĩa là ở trong tình trạng cố định và buồn tẻ. Và 2 là John Doe, nghĩa là tên đặt cho một người lạ, không ai biết tên hay tên người đó cần được giữ bí mật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong phát biểu mới đây với các nhà báo nước ngoài, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ tham gia đối phó với một số thách thức khó khăn nhất mà thế giới phải đối mặt. Về an ninh, Hoa Kỳ lãnh đạo nỗ lực hình thành một liên minh hơn 60 quốc gia đang tìm cách ngăn chặn nhà nước Hồi giáo sau khi tổ chức cực đoan này tràn vào Iraq và Syria, chiếm nhiều thành phố, hủy diệt các cộng đồng và tàn sát thường dân. Sau 35 năm áp dụng chính sách ngoại giao thầm lặng, Hoa Kỳ không những giúp khởi sự các cuộc thương thuyết với Iran, mà còn lãnh đạo các nỗ lực nhằm bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran đang và sẽ chỉ có mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Kerry nói chúng ta tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Kết quả là ngày nay chúng ta đang ở ngưỡng cửa chứng kiến thế hệ đầu tiên các trẻ em sinh ra tại châu Phi không bị nhiễm bệnh AIDS và thông qua PEPFAR, một chương trình của Hoa Kỳ giúp chăm sóc sức khỏe và thay đổi cuộc sống cho nhiều người. Khi dịch bệnh Ebola bùng phát tại Tây Phi, nhiều người tiên đoán là dịch bệnh này sẽ cướp đi hàng triệu sinh mạng trước khi bị chặn lại. Tuy nhiên, 3.000 binh sĩ được Tổng thống Barack Obama phái đến Tây Phi đã làm việc với các nhân viên thuộc nhiều quốc gia khác để xây dựng khả năng chăm sóc y tế ở địa phương. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta đã vận động được một phong trào quốc tế và hàng triệu người đã thoát chết. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ ký thỏa thuận với Trung Quốc để làm gương cho cách thức giảm thiểu khí thải trên toàn cầu, một động thái giúp cho việc ký kết Hiệp định Paris. Hoa Kỳ giúp soạn thảo thỏa thuận Kigali nhằm chấm dứt sản xuất và sử dụng chất hydrofluorocarbon dùng trong công nghiệp lạnh. Và chúng ta cũng đã thành lập khu vực bảo tồn hàng triệu km vuông ở Nam Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương để cứu biển và các loài cá. Ngoại trưởng Kerry nói, tôi chưa bao giờ thấy nước Mỹ tham dự nhiều hơn vào phúc lợi của mọi người, nỗ lực giúp các nước khác vượt qua khủng hoảng, kiến tạo hòa bình và thịnh vượng để chúng ta có thể quay trở về tập trung vào những công việc ở Mỹ. Tôi chưa bao giờ thấy chúng ta kết hợp với nhiều quốc gia khác cùng một lúc như vậy để thực hiện nhiều vấn đề có ý nghĩa với những lợi ích to lớn hơn như hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở Lima, thủ đô của Peru, trong chặng dừng chân cuối trong chuyến công du cuối cùng của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ. Tại đây, ông sẽ tìm cách trấn an các đồng minh của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau thắng lợi bầu cử của ông Trump. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama tập trung vào nỗ lực tái cân bằng lực lượng của Mỹ sang châu Á và coi chính sách chuyển trục sang châu Á của ông là nền tảng của chính sách đối ngoại. Nhưng chính sách này có thể thay đổi đáng kể dưới chính phủ do ông Trump lãnh đạo. Một cuộc ngưng bắn kéo dài 48 giờ đã bắt đầu từ 12 giờ trưa giờ địa phương, tức là 9 giờ sáng giờ quốc tế ở Yemen hôm nay 19 tháng 11. Hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út SPA đưa tin Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã tuyên bố lệnh ngưng bắn và liên minh này nói rằng cuộc ngưng bắn sẽ được gia hạn thêm nếu như phiến quân Houthi cho phép phân phối các vật phẩm cứu trợ nhân đạo và y tế để giúp cư dân tại các thành phố bị vây hãm. Một người phát ngôn của quân nổi dậy Houthi xác nhận cam kết sẽ tôn trọng ngưng bắn với điều kiện là phe đối nghịch cũng làm như vậy. Tổng thống tân cử Donald Trump đã chọn 3 nhân vật bảo thủ vào các vị trí trọng yếu trong chính phủ của ông. Đó là Thượng nghị sĩ Jeff Sessions được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, dân biểu Mike Pompeo được giao chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức là CIA, và tướng hồi hưu Mike Flynn được đề cử vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Trong khi đó, thì Tổng thống tân cử Donald Trump cũng yêu cầu các diễn viên của nhạc kịch Hamilton ở Broadway xin lỗi Phó Tổng thống tân cử Mike Pence sau khi một diễn viên gạo cội của nhạc kịch này mạnh mẽ chỉ trích ông Pence trong bài phát biểu sau buổi trình diễn hôm thứ Sáu. Ông Pence đến xem trình diễn cùng con gái và một người cháu. Cử tọa đã có phản ứng trái ngược khi ông xuất hiện. Nhiều người chúc mừng, trong khi nhiều người khác ồ lên phản đối. Cuối buổi trình diễn, diễn viên kịch nghệ Brandon Victor Dixon đã trực tiếp ngỏ lời với ông Pence và yêu cầu ông hãy phục vụ tất cả các công dân Mỹ. Diễn viên Dixon nói, chúng ta là một xã hội đa dạng. Chúng tôi cảm thấy bất an, lo sợ rằng chính phủ của ông sẽ không bảo vệ chúng tôi, không bảo vệ hành tinh này, hay bảo vệ con cháu, cha mẹ chúng tôi, hay tôn trọng các quyền hiến định của chúng tôi. Cử tọa đã vỗ tay hoan nghênh phát biểu của ông Dixon, nhưng Phó Tổng thống Pence ra về trước khi ông Dixon kết thúc bài phát biểu soạn sẵn. Ông Trump tỏ ra bất bình về cách đối xử với người đứng phó cho ông, và sáng hôm nay trên trang Twitter đã viết là Tổng thống tương lai tuyệt vời của chúng ta đã bị các diễn viên của nhạc kịch Hamilton quấy nhiễu đêm hôm qua giữa lúc máy quay phim đang chiếu vào ông. Điều đó không nên xảy ra. Ông nói các buổi trình diễn kịch nghệ phải là một nơi an toàn và ông nói các diễn viên đã có thái độ bất nhã với một người tử tế và đòi họ phải xin lỗi Phó Tổng thống tân cử Pence. Tổng trưởng lý New York Eric Schneiderman cho hay Tổng thống tân cử Donald Trump đã đồng ý trả 25 triệu đô la để giải quyết nhiều vụ kiện tố cáo Đại học Trump của ông trước đây đã lừa đảo sinh viên. Tổng trưởng lý Schneiderman nói vụ dàn xếp này là một sự xoay chiều đáng kinh ngạc của ông Trump và là một thắng lợi lớn đối với các nạn nhân của trường đại học nhiều tai tiếng của ông Trump trước đây. Các luật sư của ông Trump nói lý do của sự đổi ý này là bởi vì ông Trump phải cần thời gian cho nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị cho chính phủ mới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.